công học thì
tôi nghĩ rằng ngày hôm qua tôi dạy lời giải thích của tôi có nói rằng tùy theo cái khả kinh nghiệm trong tâm của mình, những cái trạng thái tâm thức phiền não như là sân hận, sợ hãi, tham luyến là những điều chúng ta có thể giảm thiểu được. Cho nên quý vị cần phải suy nghĩ thường xuyên mỗi ngày về cái tánh tai hại của cái lòng sân hận. Một khi mình đã lựa cái thế đứng của mình, quyết định rằng mình sẽ không trở thành nô lệ của lòng sân hận, chính cái lòng quyết tâm như vậy mình đã bước một bước cách xa cái tâm sân hận. Bình thường mình rất là đơn giản, mỗi khi mình nổi giận thì mình nói là đây là cái chuyện tự nhiên của cái tâm của mình, và cảm thấy rằng cái lòng sân hận này nó cần thiết, đó là vì có những cái việc sai trái xảy đến cho mình, cho nên mình phải nổi giận để mà tự bảo vệ lấy chính mình. Khi mà mình đã có được cái ý thức rằng là cái lòng sân hận từ nó đã làm cái điều vô cùng tai hại, để tự bảo vệ lấy chính mình mình vẫn có thể tự bảo vệ lấy chính mình, không cần đến lòng sân hận, mà cần cái trí tuệ của mình. Cái trí tuệ mới là điều cần thiết để chúng ta quyết định một cái biện pháp thích hợp để giải quyết vấn đề. Chúng ta cần giữ cái tâm bình tĩnh, cái trí cho thật là sáng mới có thể thấy rõ được thực tại và mới có thể biết được đâu là cái biện pháp thích đáng để giải quyết nghịch cảnh xảy đến cho mình. Thì một khi mình có được cái ý thức như vậy, sẽ giúp cho cái tâm sân hận từ từ giảm thiểu đi, và sẽ giúp cho cái lòng độ lượng từ bi phát triển. Đây là những điều chúng ta có thể tự nhìn vào cái kinh nghiệm cá nhân của mình để tự thấy được. Thì bây giờ câu hỏi được đặt ra đó là cái lòng sân hận này có cái cách nào để mà mình tận diệt nó hay là không? Hoàn toàn quét bỏ đi, không còn dấu vết nữa, có được hay là không? Đây mới là cái câu hỏi then chốt. Có một số truyền thống tôn giáo Ấn Độ cổ, tôi không rõ cái tiếng Phạn, nhưng mà tiếng Tây Tạng gọi là các nhà Sipawa, thì các vị này tin rằng là hễ mà cái tâm còn ở đó thì những cái trạng thái tâm lý phiền não này vẫn đi kèm theo cái tâm, không thể nào dẹp bỏ được. Nhưng có nhiều cái thể tri kiến khác, kể cả ở ngoài Phật giáo, có cái nhìn khác hơn, nói rằng chúng ta có khả năng đoạn diệt tất cả mọi trạng thái tâm lý phiền não. Vậy thì ở đây chúng ta cần phải phân tích, quán xét, truy tìm về cái luật tự nhiên, cái lẽ tự nhiên. Ví dụ như là bóng tối và ánh sáng là hai điều không thể đi chung với nhau. Một khi mà ánh sáng hiện thì bóng tối tự nhiên phải tan. Ngay tức thì thể ánh sáng đến thì bóng tối tan. Thể bóng tối đến thì ánh sáng. Hay là nóng và lạnh, thế mà tăng độ nóng lên, liên tục độ nóng liên tục tăng lên thì tự nhiên là cái độ lạnh nó sẽ giảm xuống. Mà hễ mà chúng ta tăng cái độ lạnh lên thì tự nhiên cái độ nóng nó sẽ bị giảm xuống. Hai điều này, nóng và lạnh, là những cái lực tương đồng với nhau, không thể nào đồng loạt mà hiện hành. Thể cái này tăng thì cái kia phải giảm, đây chỉ là cái lẽ tự nhiên. Có những chất hóa học mang tính chất đối nghịch nhau, một cách trực tiếp đối nghịch nhau, và vì trực tiếp đối nghịch như vậy cho nên chúng ta có một cái cơ hội để mà biến chuyển, thay đổi. Nếu như mà không có những cái lực đối nghịch nhau, mâu thuẫn trực tiếp với nhau, thì không có khả năng để biến chuyển, thay đổi. Chúng ta chỉ có khả năng để biến chuyển, thay đổi, thì đó là nhờ những cái lực đối nghịch với nhau. Bây giờ chúng ta thử xét về cái tâm của mình. Đây không phải là lĩnh vực vật lý, chỉ thuần túy là cái tánh biết. Nhưng những lực mâu thuẫn đối nghịch với nhau vẫn có. Lấy ví dụ vô minh. Bây giờ mình lấy một cái loại vô minh đặc biệt, ví dụ như cái sự không biết về mẫu tự, và cái sự biết về mẫu tự là hai cái lực đối nghịch lẫn nhau. Hễ chúng ta bắt đầu biết về mẫu tự ABC, cái biết này nó đến, chúng ta học được rồi, đã biết về mẫu tự ABC rồi, thì tự nhiên cái vô minh, cái sự không biết về mẫu tự ABC này nó biến mất đi. tương tự như vậy, có một người mà mình rất là thân thiết gần gũi, thì đối với người này thế còn tốt lành với mình thì mình sẽ cảm thấy rất là thân thiết gần gũi, thương mến, kính nể, luyến ái cái người đó. Nhưng cùng một người sau một tháng, sau một năm, hoặc là có khi chỉ một tuần về sau mà thôi, nếu cái thái độ của người đó đối với mình thay đổi, cùng là một người nhưng thái độ thay đổi, thì tự nhiên cái thái độ của mình đối với người đó cũng thay đổi, bắt đầu phát sinh sự không tin tưởng, hoài nghi và có khi là nổi giận đối với người đó. Xét về cái phương diện con người thì cái người kia vẫn chỉ là một dòng tâm thức mà thôi. Nhưng trong cái trường hợp này thì lại cảm thấy thân thiết gần gũi. Nhưng mà đến một cái trường hợp khác, vì những cái yếu tố khác xảy ra thì cái tâm mình lại phát sinh những cái tâm lý đối nghịch, sự giận dữ, ghét bỏ, vân vân. Điều đó cho chúng tôi ta thấy rằng là cái dòng tâm thức của chúng ta vốn nó chỉ là trung tánh, chỉ đơn thuần là cái sự biết mà thôi. Những trạng thái tâm lý cho dù là tốt lành hay là tác hại đi chăng nữa, nó không thuộc về cái sự tánh biết liên tục của dòng tâm thức. Nó cũng tương tự như là nước. Nước, cái tánh chất của nước lúc nào cũng là trong thanh tịnh. Chúng ta có thể thả bùn dơ vào nước thì nước sẽ trở thành nước bùn. Chúng ta có thể thả màu vào, màu nhuộm vào trong nước, nước có thể biến đổi màu sắc. Nhưng bản chất của nước, những thành phần nguyên tử của nước vẫn đơn thuần là nước và vẫn là sạch. Và chúng ta có khả năng tách lìa những cái yếu tố dơ bẩn, tách lìa những cái màu sắc ra khỏi nước, và nước sẽ một khi lọc đi rồi thì lại trở lại cái tánh thanh sạch của nước. Từ đó chúng ta có thể phát triển cái lòng, cái sự tin xác quyết rằng tâm của chúng ta, cái chân tâm của chúng ta vốn tách lìa khỏi tất cả mọi trạng thái tâm lý phiền não. Tất cả những cái nhiễm tâm phiền não đều có thể tách lìa, quét bỏ ra khỏi cái dòng tâm thức căn bản. Thì như vậy, những cái trạng thái tâm lý đối nghịch với nhau, một bên là tích cực, một bên tiêu cực, thử xét về cái trạng thái tâm lý tiêu cực như là cái tâm giận dữ. Tôi nghĩ tất cả chúng ta ở đây, kể cả bản thân của tôi đây, ai cũng đã từng trải qua cái kinh nghiệm sân hận. Chỉ mới 2 ngày về trước mà thôi, tôi nổi nóng lên. Ai cũng có cái kinh nghiệm như vậy cả. Thì bây giờ khi mà chúng ta phát lên cái tâm giận dữ, thì cái tính chất của cái loại tâm đức này, nó phải có một cái mục tiêu để nhắm vào. Quý vị có thể nào nổi giận với lại toàn thể 7 tỷ con người trên thế giới này hay là không? Có thể nào có cái lòng sân hận hướng đến tất cả nhân loại hay là không? Tôi nghĩ chắc là phải điên mới có được một cái tâm sân hận đến như vậy. Đó là vì cái tâm sân hận này nó cần phải có một cái mục tiêu, là một cái thực thể độc lập và cố định. Khi chúng ta nổi giận với một người, thì cái người mà mình nổi giận đó phải là một cái thực thể rốt ráo, độc lập và thật có ở phía trước mặt. Và chúng ta nổi giận với cái con người đó. Và khi mà có người nào nói với chúng ta rằng là nếu như mà cái việc làm của người kia không phải là do bản thân của người đó làm, mà là vì phải chịu những cái hoàn cảnh ép buộc như thế này hay như thế kia, thì tự nhiên cái lòng sân hận của chúng ta nó sẽ xẹp xuống bớt. Vì lý do đó chúng ta có thể nói rằng cái lòng sân hận của chúng ta cần phải có một cái mục tiêu tròn đầy, nghĩa là hoàn toàn chắc thật, độc lập và cố định phía trước mặt, thì cái lòng sân hận mới nổi lên. Cái lòng tham luyến cũng tương tự như vậy, cần có một cái mục tiêu rõ rệt để mà phát huy. Nhưng mà cái tâm từ bi thì không cần. Chúng ta có thể phát triển. Tôi nghĩ cái lòng sân hận chỉ có thể, chúng ta chỉ có thể nổi giận với những người mà chúng ta biết, còn những người mà ở xa xôi chúng ta hoàn toàn không biết tới thì không thể nào nổi giận với người đó cả. Tuy vậy, cái lòng từ bi thì chúng ta có thể phát được cái lòng từ bi với tất cả, kể cả người mình biết hay là mình không biết. Không cần phải có một cái mục tiêu để mà nổi, để mà cái lòng từ bi phát huy, phát triển, phát sinh. Đây là cái lòng từ bi không phân biệt, như chiều hôm qua tôi, như ngày hôm qua tôi có nhắc đến. Cái lòng từ bi không phân biệt, cứ hễ là có những ai mong mỏi hạnh phúc, không muốn khổ đau, tự nhiên chúng ta có thể phát được cái lòng thương yêu, từ bi đối với người đó. Còn cái lòng sân hận thì không thể được. Thế mà cái người mình không biết, mình không thể nào nổi giận với họ được. Bây giờ chúng ta xét ở cái mức độ vi tế hơn. Lòng sân hận, tất cả những trạng thái nhiễm tâm phiền não tác hại, chủ yếu là dựa, phải đặt trên nền tảng của vô minh. Ở đây vô minh có nghĩa là chúng ta nổi giận chỉ hoàn toàn dựa vào cái cảnh hiện ở phía trước mắt của chúng ta. Chúng ta thấy cảnh hiện ra và cảm thấy nghịch ý, và thế là chúng ta có thể nổi giận. Chúng ta nổi giận khi mà thấy có một cảnh hiện, chúng ta nghĩ rằng là đây là một cái thực thể độc lập, khách quan, đơn nhất. Và khi mà chúng ta đối với một người nào đó thấy không tin tưởng, thấy hoài nghi, và nếu như mà có ai mà nói với chúng ta về cái tính tốt của người kia đó, thì chúng ta sẽ rất là ngạc nhiên, nói cái người như vậy làm cái cách gì mà có thể làm được những cái việc tốt như thế. Điều này cho chúng ta thấy khi mà chúng ta nổi giận lên thì chúng ta sẽ thấy cái người mà mình nổi giận đó là một cái con người cố định, thường còn, và nó cứ mãi là như vậy, nó cứ mãi xấu là như vậy. Nhưng mà thực chất của người kia thì không phải là một thực thể hiện hữu một cách đơn nhất và độc lập như vậy. Vì lý do đó chúng ta có thể nói chắc chắn rằng cái lòng sân hận nó phát xuất từ vô minh, không thấy được chân tướng của thực tại, mà chỉ dựa vào nơi cái cảnh hiện nhất thời để phát sinh. Chân thực tại của cái tướng hiện là tánh không. Tánh không ở đây có nghĩa là tánh chất duyên sinh. Một người xấu mà mình cảm thấy rất là ghét, cái sự đó nó xảy ra, cái việc này nó xảy ra từ rất là nhiều nhân duyên. Theo quan điểm của Phật giáo, tất cả những điều này nó phát xuất từ duyên và nghiệp giữa hai người với nhau. Một nhà khoa học gia người Mỹ, Đức Đạt Lai Lạt Ma đang cố gắng kiếm cái tên của cái vị đó. Tên là Aaron Beck. Tôi nghĩ rằng một cách đây vài năm tôi gặp ông ta ở Stockholm, thì lúc đó ông ta đã khoảng 84 tuổi, một nhà khoa học gia rất là có một nhà khoa học gia giàu kinh nghiệm, nghiên cứu về những người có vấn đề tâm lý. Và ông ta nói với tôi rằng khi mà chúng ta nổi giận lên thì cái đối tượng mà chúng ta nổi giận đó hiện ra trong tâm chúng ta như là 100% là xấu. Và hết 90% của cái nhìn của chúng ta về cái sự xấu của người kia đều chỉ là cái sự phóng ảnh của tâm của mình, là cái sự tưởng tượng mà ra. Và đây là cái điều mà một nhà khoa học gia nói chứ không phải là Phật giáo nói. Chúng ta chỉ dựa vào một vài cái yếu tố và rồi phóng đại lên, mà cái sự phóng đại này phát sinh từ cái trạng thái tâm lý phiền não của chúng ta, không dựa vào lý trí. Đây chính là vô minh. Nói cho đốt lại, vô minh là cái nhìn hoàn toàn sai lệch về thực tại. Vô minh có hai loại. Hoặc là cái loại vô minh có nghĩa là không biết. Và cái loại vô minh thứ hai đó là biết và biết sai. Thì cái thứ vô minh thứ hai này mới là cái điều trầm trọng. Đó là vì cái nhìn của cái vô minh này nó là một cái nhìn hư vọng. Nên là không phải là không biết, nhưng mà biết sai. Sự giận dữ, sự thù hận, sự tham luyến là đến từ cái loại vô minh này. Nền tảng của những trạng thái tâm lý nhiễm tâm phiền não này là một cái nền tảng không vững chắc. Ngược lại, cái tâm từ bi, nhất là cái tâm từ bi vô lượng, hoàn toàn không phụ thuộc vào đối tượng và không đặt trên nền tảng của cái loại vô minh này. Nói cho cùng, tất cả mọi người ở đây đều biết và đều đã có kinh nghiệm cái lòng thù hận, giận dữ. Đến từ cái sự là những trạng thái tâm lý nổi lên một cách tự nhiên, còn cái lòng từ bi vô lượng nó chỉ đến từ cái sự tập luyện tâm thức. Cái tâm từ bi vô lượng chỉ đến từ lý trí, mình suy luận và rồi mình tập luyện tâm thức để có thể đạt đến độ cái loại từ bi vô lượng này, và vì vậy nó rất là vững chãi. Thì bây giờ chúng ta có thể thấy, nói cho rốt ráo lại, cái chân tánh của tâm, cái tánh chất chân thật của tâm, nó là trong sáng. Và khi mà xét về những cái trạng thái tâm lý, thì những cái loại tâm lý phiền não thác loạn, nó đặt trên nền tảng của vô minh, tức là một cái nền tảng hư vọng không vững chắc. Trong khi đó từ bi vô lượng đặt trên nền tảng của đặt trên một cái nền tảng rất là vững chắc. Chúng ta dựa vào lý trí, dựa vào cái trí của mình mà có khả năng để tận diệt tất cả những cái loại nhiễm tâm thác loạn phiền não. Tâm từ bi vô lượng là phát sinh từ trí tuệ. Đây là một cái nền tảng rất là vững chắc. Thì như vậy bây giờ chúng ta có thể nói đến cái luật nhân quả. chúng ta cần phải dựa cái công phu tu tập hành trì của mình đặt trên nền tảng của nhân quả. Vì vậy mà Đức Phật giảng về tướng đế thuận theo luật nhân quả. Khổ đế là chân lý của khổ. Có cái nhân, có cái nguyên nhân của nó. Nguyên nhân của khổ đó là cái đế thứ hai là tập đế. Muốn dẹp bỏ khổ đau thì chúng ta cần phải dẹp bỏ cái nguyên nhân mang khổ đau đến. Nếu chỉ ngồi mà tụng kinh niệm Phật cầu nguyện Đức Phật giúp mình thì không bao giờ có thể dẹp được khổ đau cả. Chúng ta cần phải khiêu chiến với tất cả những nguyên nhân mang khổ đau đến để mà dẹp bỏ nó đi. Và vì vậy mà Đức Phật giảng về cái đế thứ hai, tập đế, nói rằng nghiệp và phiền não là hai cái yếu tố mang khổ đau đến. Vậy thì có cái khả năng nào để tận diệt cái nguyên nhân chính yếu của khổ đau hay là không? Như vừa rồi tôi có giải thích một cách rất là ngắn gọn, chúng ta có thể thấy được rằng mình có cái cơ hội, cái khả năng để quét bỏ tận diệt tất cả những cái nguyên nhân của khổ đau. Và đó chính là nội dung của cái đế thứ ba, tức là diệt đế, là cái sự tận diệt của khổ đau. Vô minh phát sinh ra nghiệp và phiền não. Vô minh là cái nhân tố chính yếu mang đến khổ đau. Muốn dẹp bỏ vô minh thì chúng ta cần phải phát huy trí tuệ. Trí tuệ và vô minh là hai cái yếu tố trực tiếp mâu thuẫn với nhau. Hễ mà trí tuệ thấy đúng về thực tại tăng thì vô minh thấy sai về thực tại nhất định sẽ phải giảm. Và một khi mà trí tuệ phát huy đến mức có thể trực chứng được tánh không, thì ở ngay thời điểm đó người tu bước vào thánh đạo. Và khi mà bước vào thánh đạo thì người tu bắt đầu có được diệt đế. Và lúc đó là bắt đầu có thể từ từ dẹp bỏ được nguyên nhân của khổ đau, tức là vô minh. Và cái đế thứ tư tức là đạo đế. Đạo đế nó sẽ là cái nguyên nhân có thể mang đến cái sự diệt đế. Và vì vậy mà tứ đế tức là khổ tập diệt đạo, Đức Phật thuyết giảng về tứ đế này dựa vào cái luật nhân và quả. Đáng lẽ ra là tôi phải chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi đến thuyết pháp, nhưng mà tôi không có thời gian, thành ra xin quý vị lượng thứ cho. Xin lỗi đã làm mất thời gian của quý vị ở thế giới hiện đại ngày nay, cứ mỗi phút mỗi giây đều là như vàng như ngọc. Thành ra xin lỗi là tôi đã làm mất thời gian quý giá của quý vị. Đây chúng ta nói về luật nhân quả, hình như không kiếm ra được là đang đọc câu kệ này. Câu kệ này có thể cho tôi hiểu được một cách rõ ràng rằng trong cái luật nhân quả phần nào là có nghiệp hay là cái hành động của con người lẫn vào, và cái phần nào nó chỉ là theo cái lẽ tự nhiên, cái nhân quả tự nhiên không có đi chung với nghiệp. Thì ở đây câu 106. Ở đây phủ nhận là sự vật không phải sinh ra từ nhiên không mà có, mà phải có nhân duyên mà sinh ra. Sự việc chỉ có thể phát sinh từ những cái nhân tố tương ứng, những cái nhân duyên tương ứng. Không có vật gì không nhân không duyên mà có thể hiện hữu, có thể sinh ra. Cũng như là đóa hoa, nụ hoa, cây hoa cần phải có nhân duyên tương ứng mà thành. Thì chúng ta nói về, khi nói về nhân duyên như vậy thì cần phải có nhân, tức là cái nhân tố chính yếu và những cái nhân tố hỗ trợ được gọi là. Vì cái sự vì những cái nhân tố có rất nhiều, và vì cái sự phối hợp của nhiều cái nhân tố khác nhau, cho nên cái quả sanh ra cũng có thể có nhiều cái loại quả khác nhau. Tất cả những gì được sinh ra từ những cái nhân tố khác nhau như vậy. Nếu như mà chúng ta cứ truy ngược về những cái nhân duyên này, những cái nhân và quả này, thì cái nhân của một cái quả đi sau phải là cái quả của một cái nhân đi trước. Cái câu hỏi được đặt ra đó là vì sao mà sự vật lại phải từ cái nhân đi trước mà phát sinh ra. Cái lý do đó chỉ là vì tự nhiên mà như vậy. Cứ hễ mà sự vật sinh ra thì phải từ nhân duyên tương ứng mà sinh ra, theo một cái dòng nối liền như vậy. Thì khi mà chúng ta nói đến cái sự liên tục nối liền thì chúng ta có thể truy ngược về cái dòng nhân quả liên tục như vậy. Thì chúng ta ở đây chúng ta không có nói đến nghiệp nói riêng, mà chỉ nói đến cái luật nhân quả nói chung. Có thể là trong một vài trường hợp nào đó, ví dụ như là cái thời điểm đại bùng nổ, tương lai, chúng sanh hữu tình sinh ra về sau phát sinh ở cái thế giới về sau, với lại cái thời điểm đại bùng nổ có thể là có những cái mối tương quan nghiệp quả. Bây giờ vì vậy nếu mà có một vì vậy mà không thể có một cái nhân tố làm một cái đấng vạn năng sáng tạo ra vạn vật. Câu tiếp theo nói rằng, bây giờ nói về cái quả của cái tâm, thì cái tâm cần phải được sinh ra từ những cái nhân tố đi liên tục ở phía trước. Và vì vậy mà cái nhân tố sinh ra tâm cũng phải là một cái nhân tố tương đồng, phải mang cái tính chất của tâm. Đây là cái điểm then chốt mà tôi muốn chia sẻ với quý vị. Đó là cái sự liên tục của cái dòng khổ đau, nó phát sinh của cái sự khổ đau và lạc thú, nó đến từ những cái nghiệp đi trước, đã gieo từ trước. Những hiện tượng không có tình cảm thì đi theo, thì vận chuyển theo nhân duyên nhân quả, theo cái lẽ tự nhiên, không liên quan đến nghiệp quả. Có một vài trường hợp hiếm hoi có thể liên quan đến Phật quả, nhưng mà nói chung thì nó theo cái lẽ nhân quả tự nhiên. Tuy vậy, những cái cảm xúc nó thuộc về thế giới của tâm thức, cho nên cái nhân tố của những hiện tượng này phải sinh ra từ những nhân tố tương ứng và phải phát xuất từ tâm, vì lý do đó nó liên quan đến Phật quả, đến nghiệp quả. Kết quả nó sẽ đến từ cái sự tác ý khi mà gieo cái hành động. Khi mà chúng ta phát lên một cái hành động làm với cái tâm nào thì cái tâm đó sẽ gieo cái nghiệp xuống. Bất kể là cái nghiệp nào, cái nghiệp trầm trọng đều liên quan đến tâm. Nói về riêng về nghiệp thì có một phần của nghiệp nó có thể liên quan đến cái tâm, tức là cái ý nghiệp. Có một số nó có thể liên quan đến thân nghiệp, tùy theo những cái hệ thống tri kiến khác nhau mà định nghĩa về thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp khác nhau. Có hai loại nghiệp, hoặc là nghiệp nó đến từ ý. Hoặc là nghiệp phát sinh từ cái sự tác ý, nó đến từ khẩu hay là thân. Vậy thì trong những cái nhân tố phát sinh ra những cái cảm xúc thì chúng ta phải nói đến nghiệp. Thì điều quan trọng chúng ta cần phải biết, chúng ta không thể nói rằng tất cả mọi sự đều đến từ nghiệp. Cái nhìn như vậy tôi nghĩ rằng là không có chính xác, nó không có đủ cái sự không có đủ chi tiết. Nếu mà muốn hiểu một cách thật là chính xác thì chỉ những gì liên quan đến cái cảm nhận của tâm thức thì những điều đó nó mới liên quan đến lãnh vực, nó mới thuộc về phạm trù của nghiệp. Bây giờ chúng ta nói đến tứ đế, khổ đế thuộc về những cảm nhận của tâm thức. Thì những kinh nghiệm của tâm thức bắt buộc phải liên quan đến những cái nghiệp đi trước. Và cái việc làm đi trước đó phải liên quan đến cái sự tác ý. Và đó là nó thuộc về lãnh vực của tập đế, tức là cái chân lý thứ hai nói về nguyên nhân của khổ. Thì bây giờ khi chúng ta nói đến nhân quả như vậy, nền tảng, đây là cái nền tảng cơ sở của Phật giáo. Đây là nhân duyên, đây là cái phần cái lý duyên sinh thuận theo nhân quả. Thì chúng ta xét về cái phần triết lý căn bản của Phật giáo thì chúng ta phải nói đến lý duyên sinh, hay là cái lý duyên khởi, hay còn gọi là nhân duyên. Tất cả bốn cái hệ tri kiến trong Phật giáo đều chấp nhận về cái lẽ duyên sinh. Đây là cái hệ triết lý căn bản. Duyên sinh có nghĩa là sự vật không phải là nhiên không mà có. Thì trong số những cái nhân tố sinh ra sự vật không có cái đấng tạo hóa. Sự vật không thể các vị học giả của Học viện Nalanda ngày vừa trước có nói rằng nói như thế nào nhỉ?
Yeah,
Trong một trong những bài luận của Ngài Bô Trước có giải thích về nhân quả trên căn bản của duyên, về duyên sinh trên căn bản của nhân quả, thì có ba cái điểm cần phải xét. Thứ nhất là sự vật khi sinh ra không thể sinh từ những cái nhân duyên không hiện hữu, cái nhân cần phải có, và không thể sinh ra từ cái nhân không nhân mà có. Và thứ ba là không thể sinh ra từ cái nhân thường còn, vì cái quả nó là một cái hiện tượng vô thường, cho nên cái nhân sinh ra cái quả vô thường đó cũng phải là một hiện tượng vô thường, không thể từ cái nhân thường còn mà có, không thể từ mình sinh ra mà có, không thể từ cái nhân tố thường còn mà có, không thể không nhân mà có. Vì vậy giữa nhân và quả phải có cái sự tương đồng. Sự vật sinh ra cần phải sinh từ những cái nhân tố tương ứng, với những cái tính chất tương ứng với lại cái quả. Vì vậy mà cái quả không thể sinh ra từ bất cứ một cái nhân nào, cái nhân phải là cái nhân tương ứng. Hơn nữa, Ngài Vô Trước còn nói rằng, Ngài Vô Trước còn đưa chúng ta đến cái sự và có giải thích rằng là chúng ta đã sinh ra trong cái cõi sinh tử luân hồi này như thế nào. Ngài Vô Trước nói rằng đó là do vô minh nhìn sai, hiểu sai về chân tướng của thực tại mà chúng ta gieo nghiệp. Và nghiệp nói ở đây chính là cái nhân tố mang đến tất cả những cái khổ đau mà chúng ta phải chịu trong cõi sinh tử luân hồi này. Rồi sau đó còn nói rằng một khi đã gieo cái nghiệp như vậy thì cái nghiệp này nó sẽ lưu chủng tử trong dòng tâm thức, và từ cái chủng tử chủng nghiệp này mà phải đưa chúng ta đến cái sự giả hợp của ngũ uẩn, và từ đó mà phát sinh ra phiền não khổ sinh tử luân hồi. Vậy thì bây giờ nói về tứ đế. Hai cái đế đầu tiên là khổ và cái nguyên nhân của khổ. Để có thể giải thích được về cái mối tương quan giữa hai cái đế này, chúng ta cần phải nói đến nhân quả. Bây giờ chúng ta bước vào đế thứ ba, đó là diệt đế. Diệt là gì? Thứ nhất, đó là cái sự đoạn diệt, tận diệt của nguyên nhân của khổ. Vậy thì tính chất của cái diệt này là gì? Tính chất của diệt là gì? Ở đây có nhiều cái nhìn khác nhau. Theo tri kiến của Trung Quán, nói cho rốt ráo lại, chân tánh của thực tại, của tâm của chúng ta, với tất cả những loại nhiễm tâm phiền não đã được quét sạch tận diệt, thì cái trạng thái tâm thức này, chân tâm này tách lìa mọi phiền não, thì đó chính là diệt. Đó là vì cái chân, vì cái thực tại cứu cánh này của tâm vẫn, mặc dù rằng tâm thức có phát sinh ra những cái tâm lý phiền não, nhưng mà chân tánh của tâm vẫn là tánh không, vẫn là thanh tịnh một cách rốt ráo. Cho nên để cho tất cả mọi nhiễm tâm phiền não tan vào trong chân tánh của tâm, thì đó chính là diệt. Theo truyền thống Phật giáo Phạn Tự nói rằng, có nói đến bốn loại niết bàn trong hệ Phật giáo của Phạn Tự, tức là tự tánh niết bàn, hữu dư niết bàn, vô dư niết bàn, và vô trú niết bàn. Ba loại niết bàn sau đến do cái sự tu tập hành trì mà có. Cả ba, vô trú niết bàn, vô dư niết bàn, hữu dư niết bàn, nếu có thể, cái lý do mà chúng ta có thể tu thành được các loại niết bàn này, đó là dựa vào cái loại niết bàn thứ nhất, đó là tự tánh niết bàn. Tự tánh niết bàn chính là cái thực tại cứu cánh của tâm, là tâm một cách rất là tự nhiên. Cái tánh tự nhiên của tâm là cái tánh thanh tịnh. Vì có cái tự tánh của tâm như vậy, cho nên mới có thể đạt đến được ba cái loại niết bàn tiếp theo. Để có thể chứng được một cách tròn đầy viên mãn tánh tự nhiên của tâm, thì chúng ta cần phải thiền quán về tánh không. Tánh không có hai loại. Tánh không của con người, tức là nhân vô ngã. Tức là cái vô ngã của chúng sanh hữu tình và vô ngã của sự vật, tức là pháp vô ngã. Thì ở đây hệ Tỳ Bà Sa Bộ Luận, hệ Kinh Lượng Bộ chỉ công nhận có một loại tánh không thôi, tức là cái loại tánh không của chúng sanh hữu tình. Thì ở đây chúng ta phải cần phải nói đến nhiều loại tri kiến khác nhau, đi vào cái hệ tri kiến của trung của duy thức và cái hệ tri kiến của trung quán, thì chấp nhận có hai loại tánh không như vô ngã và pháp vô ngã. Khi nói đến nhân vô ngã, tức là cái sự vô ngã của chúng sinh hữu tình, rất là quan trọng. Con người bình thường như chúng ta đây có một cái cảm nhận rất là mãnh liệt về cái tôi, thấy cái này là của tôi, nhà của tôi, bạn của tôi, và lại càng tăng thêm cái lòng tham luyến vào những cái điều của tôi, của tôi, của tôi. Thì từ đó mà tự nhiên sẽ sinh ra đây là kẻ thù của tôi, và phân biệt rất là rõ rệt giữa ngã và tha. Lúc nào cũng tôi, của tôi, Nếu như mà chúng ta không có cái cảm nhận mãnh liệt như vậy thì nó đỡ hơn nhiều. Nếu mà người ta chỉ trích, chửi, nói xấu mình cũng chẳng sao. Còn thể mà chúng ta chấp bám vào cái tôi một cách rất là mạnh mẽ, thì hễ có người vừa hơi chạm tới một chút xíu là đã nổi giận lên. Thì quý vị cũng đã có nhận biết về những điều này, có phải không? Hễ càng có cái khái niệm chấp bám vào cái tôi, thì lại càng nhạy cảm. Tôi nghĩ rằng theo cái truyền thống tôn giáo tin có đấng sáng tạo, thì nhờ cái lòng nhờ cái lòng hoàn toàn quy phục nơi đấng sáng tạo mà làm giảm thiểu đi cái tâm chấp ngã này. Phương pháp nó rất là khác, nhưng mà xét trên một cái phương diện nào đó vẫn sẽ mang cái tác dụng, cùng một tác dụng đến với nhau để giúp chúng ta giảm thiểu cái tâm chấp ngã của mình. Bây giờ nói đến Phật giáo thì nói đến tánh không của các loài hữu tình, nhờ vào đó mà tự nhiên chúng ta sẽ giảm thiểu đi cái khái niệm mãnh liệt về cái tôi. Thì đương nhiên cái khái niệm về cái tôi vẫn phải có, nhưng mà khi mà cái tôi bị phóng đại lên trở thành một cái hiện tượng cố định độc lập mà đơn nhất hiện lên như vậy, và chấp bám mãnh liệt vào đó, khiến phát sinh ra cái sự phân biệt rất là mãnh liệt giữa tôi và người khác, mình và họ, vân vân. Để có thể giảm đi cái cảm tất cả những cái cảm nhận rất là tiêu cực này, thì cái nhân vô ngã sẽ giúp đỡ rất là nhiều. Tiếp theo là nói đến pháp vô ngã, tức là tánh không của sự vật, tánh không của vạn pháp. Thì đây là cái lực đối nghịch, không những là bản thân của tôi là chân tánh của chính tôi là tánh không, mà tất cả mọi cái cảnh giới ở bên ngoài nói cho rốt lại cũng là vô ngã. Ngay chính quả vị Phật cũng là vô ngã, và chính cái sự vô ngã nó cũng là vô ngã. Khi mà có được cái nhìn như vậy thì tất cả sự vật khi mà hiện lên trước mắt chúng ta như là một cảnh vật cố định thường còn, thì chúng ta có thể biết được rằng là nó vốn không có phải là có một cách cố định thường còn như vậy. Cho nên từ trong tâm của chúng ta sẽ giảm thiểu cái sự chấp bám. Tất cả mọi sự đều sinh ra tùy theo nhân duyên mà có, không có một hiện hữu cố định độc lập, đó chính là tánh không. Nói tánh không không có nghĩa là sự vật không có. Sự vật vốn vẫn có ở đó, nhưng mà tánh vật, tánh chất của sự vật đó là cái tánh duyên sinh tùy thuộc vào nhân duyên mà có, chứ không phải là có một cách cố định thường còn. Nó có là tùy thuộc vào những cái yếu tố khác ở bên ngoài mà có. Vì tùy theo những cái yếu tố bên ngoài mà có, nên bản thân của sự vật vốn không có một cái tính chất cố định và thường còn. Và những cái hệ tri kiến này sẽ mang đến cái lòng tin xác quyết của chúng ta biết chắc rằng Niết Bàn là điều có thể đạt đến được. Và cái điểm thứ hai đó là cái điều xác quyết biết rằng quả vị Phật là điều có thể đạt đến được. Quả vị Phật đó chính là bản thân của chính mình, một người phàm phu như chúng mình đây. Đức Phật ngay từ ban đầu cũng chỉ như chúng ta ngày hôm nay. Tôi nghĩ rằng là rất là tự nhiên, hàng bao nhiêu đại kiếp về trước, Đức Phật Thích Ca bây giờ trở thành Đức Phật Thích Ca, thì là những cái đại kiếp về trước là có thể là chúng ta đã ăn hiếp Đức Phật rất là nhiều. Lúc đó Ngài cũng chỉ là một cái người phàm phu thế tục như chúng ta ngày hôm nay mà thôi. Rồi nhờ vào cái công phu tu tập hành trì của Ngài mà bây giờ Ngài trở thành Đức Phật và trở thành vị bổn sư từ phụ của chúng ta ngày nay. Nếu mà chúng không ai ngay từ đầu mà đã là Phật, chúng ta chỉ qua cái công phu tu tập hành trì để mà đạt đến với quả vị Phật, và ai cũng có thể làm được điều này. Vậy thì cái phương pháp căn bản để tận diệt tất cả mọi nhiễm tâm phiền não là hiểu được về vô ngã, chứng được vô ngã. Thì trong vô ngã chúng ta phân biệt có nhân vô ngã, tức là cái tánh thông của hữu tình, và cái vô ngã, pháp vô ngã, nghĩa là cái tánh không của sự vật. Cả hai cái tánh không này sẽ giúp cho chúng ta giảm thiểu cái thấy hư vọng của chúng ta, cho đến khi tận diệt được cái thấy hư vọng này. Vậy thì trong số những đạo hữu Phật giáo với nhau có một số vấn đề, nếu có phát sinh vấn đề thì ở đây Ngài có nói đến. có một câu nói rằng là nhờ hiểu được chân lý mà chúng ta có thể được giải thoát chứ không cần gì đến tánh không. Và từ đó mà phát sinh ra những cái tranh luận giữa Trung Quán Luận và những cái hệ tri kiến khác. Ngay chính trong các nhà triết gia Phật giáo, nhà luận sư Phật giáo, không cần tánh không cũng có thể đạt được niết bàn. Và như chúng ta trang 96. Ở đây là cái câu trả lời. Cái nguyên nhân mà khiến cho Đức Phật thuyết giảng giáo pháp của Tiểu Thừa Đó là cái nội dung nói về giới, định và tuệ, đường tu, giải thoát và nhị đế. Tất cả những điều này chỉ được giải thích sâu rộng từ trong Đại Thừa. Nếu nói rằng Đại Thừa không phải là giáo pháp của Phật dạy thì sẽ có rất là nhiều cái sự mâu thuẫn. Thứ nhất là chúng ta cần phải nói rằng là Đức Long Thọ là cái người chủ yếu thuyết giảng về tánh không, tự một mình chế ra cái giáo pháp về tánh không. Nhưng mà cái giáo pháp này, bản thân của cái giáo pháp này lại vô cùng là có giá trị. Và nếu mà nói như vậy thì là Ngài Long Thọ lại, cái trí của Ngài Long Thọ lại cao hơn cả trí của Đức Phật Thích Ca hay là sao, thì điều này không thể chấp nhận được. Ngài Long Thọ chỉ tùy thuộc vào giáo pháp của Đức Phật để mà phân cặt ra xem phần nào là cái phần có thể hiểu được một cách trực tiếp, phần nào là cần phải hiểu theo cái nghĩa giải thích. Trong cái số cái kinh Bất Liễu Nghĩa, tức là cái kinh cần phải được giải thích của Phật, đều nằm ở trong những cái giáo pháp Phật dạy. Thì như vậy Ngài Long Thọ chỉ là dựa vào cái giáo pháp của Phật để mà soạn tác những bộ luận giải thích sâu rộng hơn và rõ ràng hơn về tánh không Phật dạy. Bản thân của Ngài Long Thọ là một đại luận sư, là một vị tỷ kheo. Bản thân của Ngài không có lý do gì để nói dối về cái nguồn gốc của giáo pháp Đại Thừa của Đức Phật. Vậy thì chúng ta, nếu như mà nói rằng giáo pháp Đại Thừa không phải là giáo pháp của Phật dạy, thì chúng ta phải nhìn nhận rằng có những con người cái trí thông minh lại cao hơn cả trí của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì đây là điều không thể nào chấp nhận được. Tôi nghĩ rằng trong thời của Đức Long Thọ có những tranh cãi rất là sôi nổi rằng giáo pháp là Phật pháp của Phạn Tự, không phải là chân chính của Đức Phật dạy. Và kể cả trong số những Phật giáo Đại Thừa, thì đặc biệt là giáo pháp của Mật Thừa cũng có nhiều cái sự có nhiều cái ý kiến cho rằng, nghi ngờ rằng giáo pháp Mật Thừa là do chính Đức Phật dạy. Tôi nghĩ có rất là nhiều người tu theo giáo pháp của Mật Thừa có những hành vi bất xứng, rất là rác rưởi, và từ đó mà làm cho Phật giáo Mật Thừa mang cái tiếng xấu. Khoảng đầu năm thập niên 60 hay là 70, có một vị giáo sư, tôi còn nhớ tên của Ngài và tôi cũng có thường gặp, Mr. Joshi. Ngài, vị ấy có viết một cuốn sách và cho tôi cái cuốn sách này. Và vị đó nói rằng là cái lý do khiến cho Phật Pháp bị hủy diệt ở Ấn Độ, trước tiên đó là tỷ kheo có rất là nhiều nhà tu Phật giáo rất là ham tiền, và rất là nhiều tỷ kheo Phật giáo trở thành giàu có và khiến cho người khác mất lòng tin, mất cái sự kính nể. Rồi những người hỗ trợ cho Phật giáo, những đại thí chủ, những gia đình giàu có, những người có quyền có thế như là quốc vương, v.v. đổi thấy như vậy mà khiến cho họ thay đổi cái lòng tin của họ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho Phật giáo bị suy đồi. Và tiếp theo thêm một cái lý do khác, đó là hành giả mật thừa tu tập hành trì sai đường lạc lối, đi vào cái tình trạng uống rượu rồi quan hệ nam nữ bừa bãi. Đây là ba cái điều khiến cho Phật giáo bị suy đồi. Khi mà tôi gặp tôi có nói với có một nhà viết lịch sử rất là nổi tiếng, viết trong khoảng năm 60, có một cái cuốn sách rất là dày, và tôi có một cuốn sách này, trong đó rất là ca ngợi Phật giáo. Nhưng mà rồi nói về Tây Tạng thì ngài thì là trong sách đó lại nói rằng là nếu như mà Đức Phật đến Tây Tạng thì đó là điều rất là ngạc nhiên, đáng ngạc nhiên. Năm ngoái, hai năm về trước, ở đây, ngay chính nơi trong chỗ này, ngay chính ở chỗ này trong cái cuộc hội thảo về về tôn giáo của quốc tế thì có hai cái vị thầy tu Miến Điện có gặp tôi. Tôi có cái niềm kính ngưỡng đối với Phật giáo Miến Điện. Và cho cái dòng hành trì về 37 phẩm trợ đạo còn sống động. Vậy thì khi mà tôi gặp hai cái vị thầy tu Miến Điện này, tôi cũng tôi khoác cái y vàng là cái y áo của tỷ kheo để mà tiếp đón hai vị tỷ kheo người Miến Điện này. Và rồi họ nói với tôi rằng là chúng tôi là những người noi theo gót chân của cùng một Đức Phật. Và hai vị đã nói với tôi rằng tuy vậy nếu như mà tuy vậy chúng ta có cái sự khác biệt rất lớn, thì tôi mới có cái cảm giác rằng là họ nghĩ rằng là Phật giáo Tây Tạng quá tự do, không có giữ giới nghiêm cẩn. Thì tôi mới nói với họ rằng, giải thích cho họ rằng Phật giáo của Tây Tạng, cái nền tảng chủ yếu đó là dựa trên giới luật. Giới luật có bốn hệ khác nhau. Hệ Tây Tạng đến từ Ngài Thiện Hải Thiện Thổ. Tỷ kheo đến từ hệ Phạn Từ. Giới Ba La Đề Mộc Xoa là đến từ cái hệ Pali. Thì tôi đã so sánh giữa cái hệ giới Ba La Đề Mộc Xoa của Pali. Thì hệ này có 200 220 mấy giới khoảng đó. Theo cái hệ ba la đề mộc xoa của hệ phạn tự thì có 250 mấy giới. Tôi đã so sánh kỹ giữa hai cái bộ giới này thì thấy rằng là phần lớn đều giống nhau cả. Đại thể là đều giống nhau. Có 30 cái phân loại cũng giống nhau. Theo cái hệ ba la đề mộc xoa của phạn tự thì có 90, còn cái giới của tiếng Pali thì có 92, rồi có những cái giới nhẹ. Pali có khoảng 72, và trong cái hệ của phạn tự thì có 112 giới. Có nhiều cái sự khác biệt nằm ở đây thì tôi mới xem kỹ lại về cái phần sai trái sai lệch này. Liên quan đến y áo thì có 5 hay 7 giới khác nhau, không được thấp hơn chỗ này, không được cao hơn chỗ kia, không được không được nới lỏng ở đây, vân vân, cứ như vậy có 7 cái điểm khác biệt, có 7 cái giới, mà hệ Pali thì chỉ có một cần phải mặc cho tề chỉnh thì không có cái sự khác biệt gì lớn cả. Rồi nói về cái áo thì có 3 điểm, trong cái hệ phạn tự thì có 3 giới, và trong cái hệ của Pali thì chỉ có 1, nghĩa là nói rằng phải mặc áo trên cho tề chỉnh. Rồi nói về cái cách ăn uống, không được hả miệng lớn, không được quá ồn ào, không. Và rồi ăn cơm không được ăn từng hạt, vân vân. Tất cả những cái điểm nhỏ như vậy. Và vì vậy mà thành 112 giới. Còn trong khi đó những cái giới chính là đều giống nhau cả. Tôi mới nói với hai vị tỷ kheo Miến Điện cái điều này, thì họ nhìn tôi có vẻ rất là ngạc nhiên. Họ có cảm giác rằng Phật giáo Tây Tạng thì chỉ có uống rượu, rồi quan hệ nam nữ, rồi ăn thịt, chỉ vậy mà thôi, chứ không có giữ giới. Đây không phải là như vậy. Phật giáo Kim Cang Thừa là đặt trên nền tảng của giới luật, thì người tại gia có giới của tại gia. Khi mà xuất gia có giới của xuất gia, rồi sau đó có thêm giới của Bồ Tát hành trì sáu hạnh ba la mật, chỉ khi nào thọ nhận được pháp quán đảnh bắt buộc phải giữ giới thật là nghiêm cẩn. Chưa thọ giới ba la đề mộc xoa thì chưa thể nhận được giới mật pháp. Đến khi mà đã có cái khả năng để mà tự điều khiển được cái nguồn nội khí qua sự thiền định, lấy ví dụ như có những đấng bổn tôn nam dẫn tôn cha mẹ phụ mẫu bổn tôn thì nhìn nó giống như là quan hệ nam nữ, thế nhưng đây là những cái pháp hành trì để mà điều khiển về nội khí. thì đến khi mà cái tinh khí đi xuống chạm vào cái điểm được chọn và chốt điểm thì phải mang ngược trở lại lên trên. Thì có một lần tôi có gặp một vị Lama ở Tây Tạng. Thì đây là Lama không phải xuất gia ở với gia đình. Tôi mới hỏi ông ta có con hay là không, thì ông ta nói không. Lý do có, tuy là có vợ nhưng mà cái tinh khí hoàn toàn có thể tự điều khiển được, thành ra không sanh con. Thì đây mới là chính xác. Những người tự xem mình là đại hành giả rồi lấy vợ rồi đẻ con thì miễn đi. Ngài lắc đầu. Trừ phi có một cái mục tiêu rõ ràng, thì nếu không thì rất là sai lầm. Nó chỉ như là loài chó mà thôi. Nhiều năm về trước tôi có gặp một người Nhật Bản đi vừa thăm Tây Tạng rồi đến gặp tôi và nói với tôi rằng ông ta đi thăm những cái ngôi chùa ở một vài địa phương ở Tây Tạng và rồi có rất nhiều những vị bổn tôn hung nộ uống máu, nhìn thấy cầm sọ người uống máu, vân vân. Thì có một lần ông ta đến vào một cái căn phòng tối, thấy một vị bổn tôn cực kỳ hung nộ dữ dằn. Tối hôm đó ông ta mất ngủ vì cảm thấy hơi là sợ hãi, cảm thấy quá sợ. Và ông ta hỏi tôi rằng Phật dạy thì Phật giáo nói nhiều đến cái lòng từ bi, thương yêu, nhưng mà tôi thấy quá có những vị bổn tôn quá giận dữ hung nộ như vậy, thấy hung tợn quá. Ngày nay đời này tôi thường hay nói đùa với đại chúng, chúng ta đừng có quay lưng với truyền thống của Phật giáo Nalanda, phải hiểu cho thật là tận tường. Có lần đi từ La Đắc qua Mên, mỗi khi mà đi ngang vùng này tôi thường nhấn mạnh xin quý vị hãy học hỏi nhiều hơn. Các vị xuất gia, tăng sĩ cần phải giữ giới cho thật là nghiêm chỉnh, còn nếu không ở trong một số tu viện, tôi nghe nói rằng là ở tu viện cái thời đầu có thích uống rượu. Thì sau cái thời nhập hạ, khi mà hoàn tất khóa nhập hạ thì thường hay đi vào làng. Thường đi vào làng để mà picnic. Rồi buổi sáng, các tăng sĩ từ tu viện cực kỳ là nghiêm chỉnh. Rồi tới buổi chiều, khi trở về nhà, thì chẳng còn tề chỉnh gì nữa cả vì đã say quắc cần câu rồi. Thì có lần tôi đi ngang cái tu viện đó, thì có một vị tăng sĩ nhìn thấy rất là đáng quý, đáng mến. Ông ta lo cho cái phòng đó. Và rồi ngày hôm đó, một ngày nắng đẹp trời, trong cái thời đó khá lạnh, cái vùng đó khá lạnh, thì ông ta mới ngồi trong ánh nắng ấm. Thì tôi mới hỏi ông ta một cách rất là hồn nhiên, vậy thì cái rượu nó, cái vị của cái rượu đó là ngon hơn, rượu ở bên Tây Tạng hay là rượu ở đây ngon hơn? Ông ta mới nói là Shikete wine, rượu của Shikete là ngon hơn nhiều lắm. Thì điều này cho thấy là ông ta uống rượu rất là thường. Thì tôi chẳng trả lời gì cả, nhưng mà nghe như vậy là biết liền là ông ta uống rượu nhiều. Bây giờ có cái sự tiến bộ đã nhiều, hiện nay tăng sĩ có ý thức hơn, theo luật nghiêm chỉnh hơn, và đồng thời ngày nay cũng có cái ý muốn tu học cho nghiêm chỉnh. Nhất là những cái tu viện của Tây Tạng tị nạn ở Ấn Độ có nhiều truyền thống triết lý theo những cái hệ khác nhau, hệ hoàng mạo, nghề lúc cao su, vân vân. Tăng sĩ và tăng và ni hơn 5.000 người tu học nghiêm chỉnh, rất là quan tâm đến cái việc tu học, và rất là nhiều vị sau khi 30 năm tu học thì trở về lại tu viện gốc của mình. Và mang nhiều cái sự tiến bộ về cho cái tu viện của mình. Thì tôi cũng muốn nói với quý vị thêm một điều nữa. Vào đầu năm 60, khi mà tôi mới lần đầu đến thăm La Đắc, mối tương quan giữa tu viện và tu viện Lama và những cái người trí thức, những nhà trí thức, nó rất là xa cách với nhau. Tôi biết có một vị thủ tướng học tu học ở bên Anh về, không có hài lòng về cái hoàn cảnh ở các tu viện và không có một chút lòng kính nể gì cả. Có lần họ hỏi tôi rằng là muốn gặp tôi mà không muốn gặp những cái vị kia. Thì ngày nay viên chức có nắm quyền và có học thức, trong tu viện có nhiều người cái trí tuệ tăng, kỷ luật tăng, giới luật nghiêm chỉnh. Thì đương nhiên là trong vài thế kỷ về khác, có những tu viện cực kỳ tốt, có những vị hành giả tu hành nghiêm chỉnh, nhưng mà vẫn có những cái trường hợp rất là tồi tệ. Là một tỷ kheo Phật giáo, cái trách nhiệm của tôi là phải nói cho thật rõ về những cái lỗi lầm của chúng ta. Chúng ta không thể chê trách những người nghĩ rằng Phật giáo Tây Tạng chỉ là rác rưởi bản thân của họ. Và lại còn một câu chuyện khác. Có lần tôi ở Slovak, có một người bỏ nhiều tiền bạc ra để tổ chức để một cái núi tuyết ở giữa, rồi những cái hang động xung quanh làm rất là đẹp, để như là một cái bảo tàng viện về Tây Tạng. Và nơi cái cửa thì có một vị bổn tôn hùng nộ. Thì khi mà tôi đến thăm, tôi nhìn thấy như vậy. Thấy nói về Phật giáo của Tây Tạng cách này thì thật là không được. Rồi phía bên trong lại có treo có nhiều cái tấm hình giết một con trâu để mà cúng tế, rồi những cái hình ảnh của người ở trần ở chuồng vân vân. Rồi lại có những người y áo không chỉnh tề. Rồi lại có những người dân làng đến cầm một cái chuỗi thật là to để mà đi đập trên đầu người ta để ban lễ gia trì. Nếu mà lấy những cái điều này xem đó là tiêu biểu của Phật giáo Tây Tạng thì thật là đáng buồn. Thật tôi không có phải là muốn chỉnh lưng người khác vì cái động cơ của cái người mà làm cái việc này thì bỏ nhiều tiền nhiều bạc với một cái tấm lòng rất là chân thành. Khi mà trở về lại Ấn Độ thì tôi có nói rằng là chúng ta phải rất là thận trọng, phải làm sao cho người khác hiểu về tinh túy của Phật giáo Tây Tạng, đừng có để người ta có những cái nhìn sai lệch về Phật giáo Tây Tạng như vậy. Khi mà tôi giải thích về cái giới luật của Tây Tạng thì hai cái vị tăng sĩ Miến Điện kia cảm thấy rất là hoan hỷ. Thì gần đây ở Sanata có một cái hội thảo của các tỷ kheo Phật giáo, thì có những tăng sĩ của Miến Điện cũng có ở đó, thì họ tỏ ra rất là quan tâm đến Phật giáo Tây Tạng. Tôi cũng gặp một số sinh viên ở Bombay, họ có cái lòng chân thành muốn học hỏi thêm về Phật giáo Tây Tạng. Khi có cái sự không hiểu nhau thì có cái mối tương quan tốt đẹp hơn. Đây là cái điểm vô cùng quan trọng. Tôi nghĩ rằng bây giờ thì đây là những điều tôi muốn chia sẻ với quý vị. Có những cái biểu hiện sai lầm về Phật giáo Tây Tạng thế kỷ thứ 19, có những người Tây phương đến Tây Tạng gặp Tây Tạng và thấy người Tây Tạng tôn thờ các bậc đại đạo sư, và thấy những cái vị đại đạo sư này bản thân của họ có những cái việc làm không xứng đáng, thì mới gọi Phật giáo Tây Tạng là cái đạo guru và không có phải là Phật giáo chân chính. Thì ngày nay những người Tây Tạng ngồi ở đây và những thân hữu của Tây Tạng hay là những người tu học theo Phật giáo Tây Tạng, quý vị cần phải chú tâm đến việc học để mà có thể điều chỉnh lại những cái nhìn sai lệch đến từ cái sự sơ xuất, sự khinh xuất. Thì trong Phật giáo có những cái sự khác biệt giữa Phật giáo Pali, Phật giáo Sanskrit, ngay cả trong Phật giáo của Phạn Tự thì có những cái pháp giống như là pháp thiền của Nhật Bổn, không hẳn là mật tông. Rồi
Rồi, mình
ở
làm việc đấy.
Trung
Mình
Quốc,
bắt thường xuống đó nhé.
ở
Ngồi mình
Đại
muốn
Hàn
phố
có cái pháp hành của Kim Cang
đi. Anh
Thừa,
chỉ chẳng duy là anh nên vô chuyện nào đó. Anh
nhưng mà
ba
không
bắt
phải là thuộc hệ Đại Thừa Kim Cang Thừa.
Anh ba mẹ cái chuyện
À, không
này
có cái
là
hệ
cái
mật thông, mật tông tối thượng Du Già.
mạng bức tức ngồi gì bố đi
Thì khi nói về các hệ mật
mà
tông tối thượng Du
kim
Già có rất là
ngô
nhiều
bức tức
bài mật kinh.
kế chế
Thì
chứ
cái mật kinh quan
khai
trọng nhất
xong thì
là Maha
là bên nó được khóa
Ujjayana.
bằng gì
Bản thân của ngài Long Thọ có viết một bài luận rất là quan trọng về Ruhya Samaja, và đệ tử của ngài là ngài Thánh Thiên cũng có viết một cái bộ luận cực kỳ quan trọng về cái pháp tu này. Bạn, tôi có một người bạn Ấn Độ là một nhà học giả Phạn tự, nay đã không còn tại thế nữa. Ngài là có một lần ngài nói với tôi rằng vào cái thời đó ngài nghiên cứu về Kalachakra, về pháp tu Kalachakra, và vì cái lý do đó mà khi đến Nepal để mà thăm viếng, thỉnh thoảng có đi sang Nepal, thì nói với ông ta nói với tôi rằng có lần ông ta kiếm được một trang giấy viết trên cái lá dừa. Nói về kiếm được một cái giấy trên lá dừa, và cái chữ, cái viết văn tự ở trên này khi mà nghiên cứu kỹ ra thì có thể xác quyết rằng đây chính là tác giả của 400 câu tụng, tức là ngài Thánh Thiên. Bản thân của ông ta là một học giả Phạn tự, xét về cái văn phong, xét về cái cách viết, mỗi người có một cái phong thái viết văn khác nhau. Đặc biệt là trong tiếng Phạn tự, cái cách để mà trước tác, vì tiếng Phạn là một cái tiếng cực kỳ cô rộng và phong phú, cho nên cái cách để mà tạo chữ, cái cách hành văn, sau khi nghiên cứu một cách kỹ lưỡng về cái trang giấy đó, thì ông ta có thể nói một cách xác quyết rằng chủ tác giả của cái trang giấy này chính là ngài Thánh Thiên, và vì vậy có thể kết luận ngài Thánh Thiên cũng là một hành giả của Kim Cang Thừa. Ngài Nguyệt Xứng cũng vậy, khi xét về hai cái bộ luận về Ruhya Samaja và cái bộ luận của ngài Nguyệt Xứng thì có thể so sánh ra được đó chính là cùng một tác giả. Thì tôi chỉ muốn nói cho quý vị biết như thế thôi. Xin cảm ơn quý vị. Bây giờ chúng ta trở lại cái bài pháp của ngài Thịt Thiên ở đây. Bây giờ quý vị đã có về một chút khái niệm về cái khả năng để mà đạt đến quả Phật quả đã rõ ràng hay là chưa. Bây giờ chúng ta trở lại với chánh văn và trở lại từ đầu. Chương 1, nói về kính lễ chư Phật, chư Bồ Tát. Ngài Thịt Thiên nói rằng Đức Phật và tất cả các chư Bồ Tát và những vị xứng đáng được tôn vinh. Và câu thứ ba, à, câu thứ nhất nói rằng Đức Phật là người đã được pháp thân, Thì bây giờ nếu muốn giải thích cho thật là tận tường về bốn thân của Đức Phật, pháp tánh thân, tôi nghĩ pháp thân có bốn thân ha. Thân thứ nhất là pháp thân, báo thân, sát thân, pháp thân, báo thân, hóa thân và pháp tánh thân, bốn thân. Vậy thì làm sao để có thể đạt đến được bốn cái thân Phật này? Cái lời giải thích thật là lời giải thích cho thật là tận tường và xác quyết thì chỉ nằm ở trong mật tông tối thượng Du Già, đặc biệt là trong cái bộ Buhiya Samaja. Nói chung trong những cái hệ kinh sách khác thì chúng ta có thể thấy được rằng là có cái khả năng để mà đạt đến được bốn cái thân Phật này. Trong tâm của chúng ta có những cái tầng tâm thức khác nhau, và với cái tâm, sự chuyển động của tâm thức thì có một cái yếu tố khác mà chúng ta gọi là cái sự là cái khí, cái năng lực. Chữ tiếng Tây Tạng gọi là nội khí, nhưng mà không phải là giống như là cái không khí ở bên ngoài. Đây là một cái loại khí rất là vi tế, một cái thuộc cái dạng năng lực. Tâm có mang cái tánh biết, cái khí mang cái tánh chuyển động. Thì hai cái điều này phải đi liền với nhau. Tâm thức, bất kể là cái tâm nào, bất kể là cái ý nào, cũng phải đi kèm với cái nội khí. Vì vậy mà cái tầng tâm thức vi tế nhất nó cũng phải đi kèm với cái loại khí vi tế nhất. Và cái lời nói cũng vậy. Thì như vậy chúng ta có bốn cái thân Phật. Thứ nhất là pháp thân. Pháp thân tức là cái Dhammakaya, tức là pháp thánh thân, có nghĩa là tự tánh pháp thân. Dhammakaya tức là pháp tánh thân, có nghĩa là cái chân thực tại tối thực tại cố cánh của cái tâm vi tế nhất trở thành hoàn toàn thanh tịnh, thì đó chính là pháp tánh thân. Và trong cái tự tánh này, và trong cái tánh chân thật này, cái tâm, cái nền tảng của cái thực tại cố cánh này trở thành Đức Phật, thì đó là Dhammakaya, là pháp thân. Và cái khí trở thành Phật thì đó trở thành báo thân. Và cái sự hoạt hiện của cái khí này đó chính là hóa thân. Đây là một cái hệ rất là hợp lý và có cái tuần tự như vậy. Làm thế nào để mà phát huy thành bốn cái thân Phật? Với lời giải thích chi tiết nhất là do Ngài Long Thọ để lại cho chúng ta. Trong hệ kinh Tạng có nói đến hoặc là bốn thân Phật hoặc là ba thân Phật, có nói đến mà thôi. Nhưng lời giải thích rất là mơ hồ và không có nói rõ bằng cách nào để có thể đạt đến được bốn thân Phật như vậy. Khi nào chúng ta bước vào mật tâm tối thượng Du Già thì chừng đó chúng ta mới có được cái lời giải thích tận tường chi tiết và có thể biết, có được cái trí tuệ tận rốt ráo làm cách nào để qua cái sự tu tập hành trì mà thanh tịnh cái tâm vi tế của mình để mà đạt đến được với bốn thân Phật. Thì tương tự như vậy, tôi là một người tu, người hành giả của tất cả những điều này. Đầu tiên hết là giới luật, rồi tiếp theo là Bồ Tát giới, Bồ Tát hạnh. Đây là cái pháp hành hàng ngày chủ yếu của tôi.
là số nhận lên số thì
hàng chốt của pháp hành là mang hết thân khẩu ý để tặng hết cho người khác, mà không phải chỉ là một hai ngày trong một cái giới hạn nào đó, mà cứ hễ bao giờ chúng sanh còn, bao giờ cái khổ đau của chúng sanh còn, thì tôi sẽ còn tiếp tục phụng sự cho chúng sanh. Pháp hành như vậy sẽ mang đến cho bản thân của mình cái lòng tự tín mãnh liệt và khiến cho cái đời sống của mình nó có một cái ý nghĩa lớn lao. Để có thể làm một Phật tử chính xác, chúng ta cần phải hiểu rõ là cái mục tiêu mà chúng ta hướng đến là gì. Đó chính là cái Phật quả với bốn thân Phật. Bằng không cứ ngồi mà tụng chú, tụng một vài câu chú mà tụng chú là để làm gì? Để sống lâu à? Để bớt bệnh à? Hay là để có một cái đời sống kinh doanh, việc làm thuận tiện, dễ lừa gạt người khác hơn, dễ ăn tiền hối lộ hơn hay là sao? Có rất là nhiều trường hợp người ta đến cầu nguyện Phật Tổ, cầu nguyện Đức Tara để cho cái đời sống của mình nó được tốt lành hơn, để cho công ăn việc làm mình nó thuận tiện hơn. Và không có nói ra, nhưng mà bao gồm cả những cái việc làm thối nát. Từ khi mà chúng ta hiểu rõ cái mục tiêu cứu cánh của mình là gì, và có được cái trí tuệ hiểu biết bằng cách nào để mà đạt đến được với cái mục tiêu đó, thì lúc đó công phu tu tập hành trì của mình nó mới có mục tiêu. Chứ nếu không thì chỉ hoang mang vô định trong cái pháp hành, không hiểu là hành trì để làm gì cả. Chúng ta phải hiểu chúng ta hành trì là để đạt đến cái gì. Nếu không cứ hoang mang vô định, chạy chỗ này chạy chỗ kia, chẳng để làm gì cả. Thì như vậy cái pháp hành của chúng ta phải là được sắp xếp một cách rõ ràng từ cái điểm chúng ta đang đứng đây, bước những cái bước như thế nào để có thể đạt đến được quả vị Phật. Rồi vì vậy tôi thường giải thích cái khả năng của chúng ta đạt được quả vị Phật, giải thích về tứ diệu đế. Thì như vậy Đức Phật là người đã có được pháp thân. Những bậc Bồ Tát, thì ở đây nói Bồ Tát thì đặc biệt là những thánh nhân Bồ Tát, thánh giả Bồ Tát cùng những bậc hiền nhân đáng kính. Đó là câu thứ nhất. Rồi tiếp theo câu thứ hai: câu thứ hai bây giờ nói rằng bằng cách nào để khởi hành bước vào đường đi của Bồ Tát. Thì pháp hành của Bồ Tát, con đường của Bồ Tát là dựa vào lời của Đức Phật dạy. Thì Đức Phật vốn đã giải thích về cái đường đi của Bồ Tát này rồi, thì tại sao Ngài Tịch Thiên còn viết nữa? Thì Ngài Tịch Thiên mới trả lời rằng là lặp đi lặp lại không có hại gì cả. Tinh túy là cái pháp giáo pháp do chính Đức Phật dạy, không phải là những điều mà tôi tự nghĩ ra. Tất cả những gì tôi nói ở đây, Ngài Tịch Thiên nói rằng tất cả những gì tôi nói ở đây đều là lời của Đức Phật dạy, nhưng mà lặp lại thì cũng không có hại gì. Và Ngài cũng nói rằng cái bài cái sự những cái bài văn này cũng không có cái gì hay ho. Luận này vốn không phải là sáng kiến mới mẻ về thi ca vần điệu, tôi cũng không rằng. Thì cái bài văn này, Ngài Tịch Thiên nói rằng bài văn này viết thì không có gì hay ho văn vẻ, và cái nội dung thì cũng không có gì mới mẻ. Cái ý, cái mục tiêu chính để chỉ là để làm lợi lạc cho chính mình. Đó là khi mà Ngài Tịnh Thiên nói như vậy là để nói với những người mà thích những cái án văn chương, những cái án văn chương tuyệt tuyệt thế, thì trong cái bài văn này không phải là cái đối tượng cho những người này. Còn những người thích những cái ý tưởng mới mẻ thì cái bài văn này cũng không có đáp ứng được cho những cái nhu cầu của những người này. Nhưng mà những ai, đối với những ai thật sự một cách rất là nghiêm chỉnh muốn tìm hiểu về Phật Pháp thì không cần biết là viết hay hay dở như thế nào, chỉ cần thật sự muốn tu tập và hành trì, muốn tiến bộ để mà chuyển hóa cái tâm của mình thì sẽ không có ngại đọc những cái lời lặp đi lặp lại để có thể thuần dưỡng được tâm mình, để có thể tăng cường cái kinh nghiệm tu tập của mình. Thì cứ mỗi ngày đều phải lặp đi lặp lại, đều phải tự nhắc nhớ mình cùng một điều. Vì vậy nếu lặp đi lặp lại cũng không có hại gì. Và như vậy thì ở đây Ngài Tịch Thiên đã xác định rõ ràng ai là những cái người mà sẽ được lợi ích từ cái pháp, từ cái bài pháp này, phải là những cái người rất là nghiêm chỉnh, muốn tu tập hành trì, muốn phát triển tâm thức của mình, không đi tìm những cái án văn đẹp hay tìm những cái ý tưởng mới mẻ. Rất là rõ ràng. Thì như vậy cái phần là phần đầu coi như là chấm dứt ở đây. Đức Đạt Lai Lạt Ma có lời xin lỗi nếu như mà quý vị có cảm giác rằng là Đức Phật là Đức Đạt Lai Lạt Ma giải thích những cái chuyện bên lề chứ không có đi thẳng vào chánh văn của bài pháp. Ngài nói rằng là Ngài có cảm giác, Ngài nghĩ rằng là bài giảng này phải mang đến cho quý vị một cái niềm tin xác quyết, không phải chỉ là kể chuyện đời xưa cho vui. Như vậy cũng tốt thôi, thôi đúng không? Nếu quý vị cảm thấy thấy chán thì là tôi xin lỗi. Gặp lại quý vị lần sau.